Có một câu chuyện kể như thế này. Có hai vợ chồng kia, có hai đứa con trai. Câu chuyện này là của Mỹ. Hai vợ chồng kia có hai đứa con trai, mà hai đứa này nó phá kinh thiên động địa, phá đến nỗi mà trong cái làng đó mà hẹn mà có chuyện gì xảy ra là chỉ có hai thằng đó thôi. Cả làng đều biết như vậy, cả nhà thờ đều biết như vậy. When something happened, just only the two boys, no one else. Thì một hôm có ông mục sư mới về hội thánh. Ông mục sư này nghe nói là được ơn trong việc mà có thể giúp đỡ các em nhỏ như vậy. Cho nên cha mẹ của em đến nhờ mục sư và nói: mục sư, trường hợp của con cái, hai đứa con tôi là vậy, cho nên nhờ mục sư giúp. Ông mục sư nói: được rồi, để tôi có gì tôi sẽ gặp hai em và nói chuyện với hai em. Nhưng mà tôi muốn gặp là gặp từng em một, không có gặp chung một lần, nhưng mà gặp từng em một. Và ông yêu cầu dẫn cái đứa nhỏ tới trước. Đứa nhỏ tới trước, thằng anh ở nhà, thằng em đến. Thì khi đứa nhỏ vô gặp ông mục sư, thì ông mục sư nói: ba mẹ đi về đi, để một mình nó gặp mục sư, để mục sư có dịp nói chuyện với nó. Thì ông đóng cửa lại, ông biểu nó ngồi xuống. Và ông ngồi xuống, ông hỏi nó vậy chứ: Where is God? Ông muốn hỏi là đối với nó Chúa ở đâu. Thì nó nhìn ổng mà nó lấm la lấm đé, nó không có trả lời. Lần này ổng trả là ổng nói mạnh hơn: Where is God, I ask you? Nó cũng không dám nhìn ổng nữa. Ổng chờ một lúc sau, ổng mới đứng dậy, ổng chỉ nó, ổng hỏi: I ask you, where is God? Thằng nhỏ nó tông cửa, nó bỏ nó chạy. Nó bỏ tông cửa văn phòng của sư, nó bỏ nó chạy một hơi về đó nha. Nó chung vô closet, nó đóng cửa lại ngồi chồng. Cái thằng anh đó thấy vậy chạy theo, mở cửa ra, vô ngồi chung với nó, thở không hào không hển. Anh hỏi: chuyện gì? Ông mục sư ông nói mày gì mà mày sợ dữ vậy? Nó nói: không được, lần này là lớn chuyện rồi. Hỏi: sao lớn chuyện? Nó nói: những lần trước mình phá không sao, nhưng mà lần này không biết Chúa đâu mất tiêu rồi. Mấy ổng kiếm quá không được, bây giờ ổng nghĩ tao với mày. Có khi chúng ta cũng hỏi Chúa mình đang ở đâu. Chúa sống mà sống ở đâu mình không có thấy. Chúng ta thắc mắc, nghe nói Chúa sống, mỗi năm mình nhóm lại thờ Chúa sống, mình kỷ niệm ngày lễ Chúa sống, nhưng mà Chúa sống ở đâu? Chúng ta muốn biết được làm cách nào để mình có thể biết được Chúa sống. Tôi tin rằng tất cả chúng ta ngồi đây là những người đang thờ phượng một Chúa sống, và chúng ta biết Chúa sống. Nhưng mà có khi chúng ta cũng hỏi làm cách nào để chúng ta biết được rõ ràng Chúa sống. Và nếu Chúa sống thật sự như vậy thì có cái tác động gì đó trên cuộc đời của tôi. Tôi thấy dường như là có khi ngày hôm nay với ngày mai, tuần rồi với tuần này, tháng trước với tháng này, năm rồi với năm tới, dường như cuộc đời tôi cũng vậy. Tôi biết Chúa sống, tôi thờ Chúa sống, tôi đến đây mỗi Chủ nhật, tôi làm đủ mọi thứ hết. Nhưng mà thấy một cái tác động nào đó trong cuộc đời của tôi, Chúa đang sống ở đâu? Và buổi sáng hôm nay, tôi xin dùng lời Chúa ở trong Luca đoạn 24, từ câu 13 cho đến câu thứ 35. In the Gospel of Luke, chapter 24, verse 13 to 35 to 'til the foundation for our listening this morning. Chúng ta cùng nhau mở lời Chúa ở trong Luca đoạn 24 từ câu 13 cho đến câu thứ 35. We open the Bible in the Gospel of Luke chapter 24 verse 13 to 35, and I would like to ask all of you to stand up. Tất cả chúng ta đều đứng lên và cung kính đọc lời của Chúa. Tôi xin kính mời bên tay trái của tôi đọc một câu, và bên tay phải của tôi sẽ đọc một câu. Chúng ta cùng nhau xem lời Chúa ở trong Luca. Đoạn 24. Từ câu 13 cho đến câu thứ 35. Tôi kính mời quý ông bà, anh chị em bên tay trái của tôi đọc một câu và bên tay phải của chúng tôi sẽ đọc một câu. Chúng ta đọc theo thể đối đáp cả phân đoạn Kinh Thánh này. Xin kính mời chúng ta bắt đầu. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 60 ê-ta-đơ. Và cãi lẽ nhau. Chính Đức Chúa Giêsu đến gần, cùng đi đường với họ. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi đương đi đường nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Ngài hỏi rằng, việc gì vậy? Họ trả lời rằng, ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói. Chúa Trời và cả chúng dân. Đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ, thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời sẽ chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt đến khơi, không thấy. Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy. Ta hiệp ý cầu nguyện. We pray now. Lạy Chúa, chúng con đến đây và xin lời Chúa soi rọi vào trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa tỏ cho chúng con biết rằng chính Ngài đang sống và Chúa đang muốn ảnh hưởng, muốn tác động, muốn làm việc trên cuộc đời chúng con là thế nào. Lạy Chúa, xin lời Chúa trong năm 2015 lễ phục sinh này dạy cho chúng con biết ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con tạ ơn Ngài vì cơ hội và dịp tiện Chúa vẫn còn ban cho con được phục vụ Ngài với dân sự Chúa. Xin Chúa Ngài ban cho con lời phải nói mà Chúa đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi. Khi chiếu lên màn hình và phân đoạn Kinh Thánh, tôi biết một số quý con dân Chúa đang lo bởi vì đoạn Kinh Thánh dài quá. Không biết mục sư hôm nay ông giảng bao lâu. Quý ông bà, anh chị em, con dân Chúa yên tâm. Ngày hôm nay chúng ta nhóm sớm một tiếng, có nghĩa là tôi còn nguyên một tiếng để giảng. Thường thì chúng ta bắt đầu khoảng 12 giờ. Tôi bắt đầu giảng khoảng chừng gần 11 giờ. Và khoảng chừng 12 giờ chấm dứt thì như vậy là còn đến khá nhiều thời gian. Quý ông bà yên tâm, dù phân đoạn kinh thánh dài nhưng mà chúng ta sẽ học hết ngày hôm nay. Tôi bảo đảm là trưa hôm nay chúng ta cũng có đồ ăn ngon và chúng ta không cần phải lo về nhà nấu nướng gì cả. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã chuẩn bị đồ ăn để có thể nghe bài giảng dài ngày hôm nay. Luca đoạn 24 từ câu 13 cho đến câu 34 mà tôi xin được đem đến với hội thánh. Và tôi mượn lời của một bài hát: Chúa sống đâu nào? How do I know Jesus is alive? How do I know that he is living? Làm sao chúng ta biết được điều đó? Phần kinh văn 24 từ câu 1 cho đến câu thứ 12 thì tường thuật về buổi sáng sớm hôm đó, những người đàn bà đến thăm mộ của Chúa, và khi đến nơi thì chỉ thấy ngôi mộ trống. Và họ được thấy hai người nam báo cho họ biết rằng Chúa không ở đây, Chúa đã sống lại rồi. Và họ về báo tin cho các sứ đồ, các môn đồ, những người thuộc về Chúa hay. Và những người đàn bà này chạy về báo cho những người môn đồ khác hay. Và rồi trong Luca thì ghi rằng Phi-e-rơ đã chạy đến và nhìn thấy ngôi mộ trống, không có Chúa trong đó, và chỉ nhìn thấy vải liệm mà thôi. Thì cũng trong ngày hôm đó, sau khi những người đàn bà đến thăm mộ không thấy Chúa ở đó, rồi có một vài người đến để kiểm chứng cũng không thấy Chúa ở đó, thì phân đoạn kinh văn mà chúng ta đọc tiếp theo cho chúng ta biết được rằng có hai người môn đồ rời thành Jerusalem đi về làng Emmaus, cách Jerusalem khoảng chừng 7 dặm, khoảng chừng 11 cây số. Và hai người này vừa đi mà vừa rất là hùng hồn nói với nhau, hay là rất là băn khoăn, hay là rất là bồn chồn, rất là lo nghĩ về việc Chúa của mình bị bắt, bị đóng đinh rồi. Bây giờ tự nhiên có mấy người đàn bà chạy về nói là Chúa không có đó, Chúa sống lại rồi. Họ trong người họ nó khó chịu mà nó và họ đi trên đường đó, và vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau, tranh luận với nhau. Kinh Thánh ghi rằng họ cãi nhau. Thì ngay lúc đó Chúa đến mà họ không thấy, Chúa đi bên cạnh họ mà họ không thấy. Chúa hỏi sự việc gì đã xảy ra. Hôm nay mà bộ ông là người lạ, dưới quê mới lên hay sao mà chuyện nó kinh thiên động địa vậy mà ông hay biết gì hết à? Rồi bắt đầu một trong hai người, một người tên là Cleopa, kể hết những chuyện từ đầu cho đến cuối cho cái người khách đi đường của mình nghe. Và lúc đó Chúa Giêsu mới nói với họ. Lúc đó họ chưa biết Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là, sao họ có lòng chậm tim vậy? Kinh Thánh dùng chữ này, sao họ dại dột vậy? Rồi Chúa bắt đầu dùng lời tiên tri ở trong Kinh Thánh, Môi-se và tiên tri ở trong Kinh Thánh, để cho họ biết những điều chỉ về Chúa, chỉ về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, chỉ về việc Chúa Giêsu phải đến trong thế gian này, phải chết trên thập tự giá, và cũng cho họ biết rằng Chúa sẽ sống lại. Thì đang nói chuyện như vậy thì đến làng Emmaus, và họ không đi nữa, họ muốn vô tại vì trời đã xế chiều tối rồi. Chúa thì Chúa muốn đi tiếp, nhưng mà họ nói thôi bây giờ ép Chúa đi vô chung. Chúa cũng vui lòng, Chúa vào chung với họ. Và lúc ngồi chung bữa tối với họ thì Chúa lấy bánh, lấy chén, Chúa tạ ơn, rồi Chúa đưa cho họ. Thì lúc đó họ nhìn thấy Chúa, họ biết được Chúa. Rồi ngay lúc đó Chúa không còn ở đó nữa, Chúa biến đi mất, Chúa không còn ở đó nữa, chỉ còn hai người đó thôi. Thì hai người mới nói nha, ủa Chúa mình á, hồi nãy mình đi đường với Chúa là Chúa mình á, và Chúa mình nói những chuyện mình nghe, mà thiệt khi Chúa nói Kinh Thánh, lòng của mình nó thiệt là ấm lại, và thấy một cái sự rạo rực ở trong đó, thấy một sự nóng lòng ở trong đó. Thôi bây giờ dù tối thì tối, nhưng mà nổi ngày hôm đó mình phải trở về Jerusalem để gặp những người khác và báo cho những người khác hay rằng Chúa thật đã sống lại và tôi đã tận mắt nhìn thấy Chúa rồi. Và đó là phần kinh văn mà chúng ta đã đọc qua. Nhưng mà ba điểm tôi cùng suy gẫm với hội thánh. Chúa đâu mà không thấy? Where? Luca đoạn 24 từ câu 14 đến câu 15 nói rằng họ đàm luận về những sự đã xảy ra, rồi đang khi nói và cãi lẽ nhau.
Mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh của các sứ đồ, các môn đồ theo Chúa Giê-xu, theo Chúa từ bao nhiêu tháng ngày, được Chúa dạy dỗ, được Chúa làm phép lạ, được Chúa ban cho bánh ăn, được Chúa làm cho đủ thứ hết. Bây giờ cái người lãnh đạo của mình, cái người đang lo cho mình, cái người mà mình đang noi theo đó, bị bắt, bị đánh, rồi bị treo trên thập tự giá, rồi bị chôn trong mồ, rồi sáng nay được báo tin rằng xác đâu mơ. Những người này họ đi trên đường nhưng mà họ quá bận rộn về sự việc đã xảy ra đối với Chúa Giê-xu. Họ bàn cãi, họ lý luận bởi vì không thể tin được. Chuyện mà những người đàn bà về kể lại và cả thể là ông Phi-e-rơ cũng kể là đã thấy mộ trống, chỉ thấy vải liệm. Họ không thể nào tin được điều đó. Họ cãi với nhau, họ nói với nhau, họ tranh luận với nhau, đủ thứ điều hết. Cho đến nỗi khi Chúa Giê-xu đến gần cùng đi đường với họ mà họ cũng không hay biết gì hết. Kinh Thánh viết chính Đức Chúa Giê-xu đến gần cùng đi đường với họ. Jesus himself drew near and went with them. Chúa hỏi họ bàn chuyện gì vậy? What kind of conversation? Mà thấy họ căng thẳng, họ bức đầu vò trán, không thiếu được sự việc xảy ra. Chúa lên tiếng, Chúa kéo sự chú ý của hai môn đồ này. Nhưng mà Kinh Thánh ghi tiếp cho chúng ta rằng hai người này dừng lại, đang đi, dừng lại, nhìn cái người khách này mà trong lòng buồn bực, trong lòng buồn bực lắm, và hỏi có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem? Nói theo kiểu nôm na Việt Nam mình, bộ ông ở dưới quê mới lên hả? Cái chuyện vậy mà ông không hay biết gì hết hả? Rồi hai người này bắt đầu kể hết cho người khách lạ này nghe. Một người trong hai người kể hết những điều này cho người khách lạ này nghe. Chúng ta thấy Kinh Thánh ghi là họ buồn bực, nhưng mà trong cái lời nói của Cleopa có chút quạo quọ trong đó, phải không? Bộ ông ở dưới quê mới lên đó, ông ở dưới tỉnh mới lên đó, sao mà chuyện vậy mà ông không biết được? Rồi bắt đầu kể cho người này nghe. Kể điều gì? Kể cho biết rằng có một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm là lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và mọi người, như là ở trong câu 19. Rồi nói tiếp rằng cái người này đã bị thành phần tôn giáo bắt, chính quyền bắt và xử tử người này, đóng đinh trên thập tự giá, crucified him on the cross. Câu 21 nói, cả dân Do Thái, trong đó có tụi tôi, nó chờ một người đến để giải cứu chúng tôi. Nhưng mà ông này cũng lãnh đạo chúng tôi được một khoảng thời gian, bây giờ bị bắt, bị giết, bị chôn trong mồ. Mà chuyện đó là 3 ngày rồi, không phải mới đây. Rồi họ cũng nói cho cái người khách lạ này biết có mấy bà Việt Nam mình, thấy bà tám không? Có mấy bà đi đến thăm mộ để xức xác cho Chúa, nhưng mà không thấy xác Chúa ở đó. Rồi chạy về cho những môn đệ của Chúa hay. Nói là có thấy hai người nam, hai thiên sứ nói Chúa sống lại rồi. Rồi cũng có mấy ông đi kiểm chứng. Mấy ông nghe mấy bà nói thì phải đi kiểm chứng, đó là bổn phận thôi. Đi đến để xem có thật như mấy bà này nói như vậy không. Không biết mấy bà đó trước nói sao mà lần này nói mấy ông phải đi coi lại. Coi thật có Chúa sống lại hay không. Và họ đến mà cũng không thấy. Và quý ông bà, anh chị em, hội thánh của Chúa thấy, khi người khách lạ này hỏi hai người môn đồ này của Chúa đó, thì họ kể đúng lắm á. Cuộc đời và chức vụ của Chúa Giê-xu đúng lắm á. Nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy là môn đệ của Chúa, là người theo Chúa, là người học với Chúa, cũng lo lắng, cũng cưu mang, cũng nặng lòng lắm về cái việc mà Chúa chết này. Nhưng mà trong mắt của hai người này thì Chúa vẫn là một vị tiên tri. Họ nói rất là rõ ràng, có một tiên tri một đấng tiên tri tên là Giê-xu người Nazareth, như ở trong câu thứ 19 chúng ta thấy. Họ vẫn xem Chúa là một tiên tri. Nhưng mà họ chưa biết được và chưa nhận thấy rằng Chúa chính là Chúa. Trong lòng họ thì Giê-xu này đặc biệt hơn những người khác. Có quyền phép trong lời nói, trong hành động trước mặt Đức Chúa Trời, có những lời dạy dỗ khôn ngoan, làm những phép lạ. Nhưng mà họ mở miệng ra, họ nói đây là một tiên tri. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết làm thế nào mà họ biết được Chúa. Lúc này Chúa lên tiếng. Chúa Giê-xu lên tiếng hỏi họ. Họ đang nói chuyện gì mà căng thẳng say mê dữ vậy? Kể hết cho Chúa nghe. Chúa nói, hỡi kẻ dại dột và có lòng chậm tin. Hỡi kẻ dại dột và có lòng chậm tin. Rồi Chúa nói điều gì? 27 đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Hỏi thành Chúa để ý điều này. Có mấy cách mà Chúa làm. Cách thứ nhất là Chúa bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Chúa Giê-xu phải đến trong thế gian, phải sống trong thế gian, phải làm mục vụ Chúa trong thế gian, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và sẽ sống lại. Và Chúa đã dùng từ Môi-se đến mọi đấng tiên tri nói những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Môi-se là chỉ về luật pháp. Lời tiên tri khi nói đến luật pháp và lời tiên tri, cả hai là chỉ về lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa được chép trong Kinh Thánh Cựu Ước. Vì thời của Chúa Giê-xu thì chưa có Kinh Thánh Tân Ước, chỉ có Kinh Thánh Cựu Ước thôi. Cho nên người ta gọi Kinh Thánh Cựu Ước là luật pháp của Môi-se và các lời tiên tri. Bây giờ Chúa Giê-xu dùng từ Môi-se cho đến các tiên tri để nói cho họ biết những sự việc nói về Ngài mà được ghi chép trong cả Kinh Thánh Cựu Ước. Hỏi Thánh Chúa để ý cái cách đầu tiên Chúa làm là gì? Chúa dùng lời Kinh Thánh để nói cho họ biết về chính mình Ngài. Mà không phải một hai chỗ, mà là từ Môi-se cho đến các tiên tri và dùng những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa Giê-xu cắt nghĩa cho hai môn đồ này biết cần phải nghe lời của Chúa, cần phải được giải nghĩa lời của Chúa thì mới được biết Chúa và thấy được Chúa. Đó là cách thứ nhất mà Chúa Giê-xu làm. Rồi cách thứ hai mà Chúa làm là gì? Luca đoạn 24 câu 28. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Từ Jerusalem đến Emmaus là khoảng chừng 7 miles. Tôi nghĩ có lẽ là họ đi bộ. Nếu đi bộ thì quý ông bà anh chị em nghĩ 7 miles mình đi trong vòng bao nhiêu lâu? Với tốc độ bình thường. Tôi thường đi dạo ở một cái đi bộ đó, walking một cái chỗ gọi là Chamber Bay ở Tacoma đó. Thì nguyên cái dòng đó là khoảng chừng 3 miles. Thì tôi đi khoảng chừng 40 phút, 45 phút. Mà tôi không biết là mấy người này đi nhanh hay chậm. Nhưng mà 7 miles là mất cũng phải vài tiếng đồng hồ, phải không? 7 miles phải mất vài tiếng đồng hồ. Thì trong vài tiếng đồng hồ này, Chúa nói cho họ biết lời của Chúa. Và tới nơi họ không muốn đi nữa, nhưng mà Chúa thì Chúa muốn đi xa hơn. Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Họ Thánh nghĩ Chúa muốn đi xa hơn để làm gì? Đi từ Jerusalem đến Emmaus 7 mai mất khoảng chừng tôi nghĩ 5-6 tiếng, 7 tiếng đồng hồ gì nữa. Nhưng mà tới nơi rồi trời xế chiều hầu tối rồi, họ thấy Chúa cũng thấy. Nhưng mà tại sao Chúa muốn đi thêm với họ nữa? Chúa muốn có thì giờ với những người này để tiếp tục nói cho họ biết những điều mà Kinh Thánh dạy, những điều chỉ về Ngài. Cách thứ nhất Chúa làm là Chúa dùng lời Kinh Thánh từ Môi-se đến các tiên tri trong cả Kinh Thánh để chỉ cho họ biết những điều nói về Chúa Giê-xu. Và để nói những điều đó thì chúng ta thấy cách Chúa làm là gì? Chúa muốn đi với họ dài lâu để có thể nói hết cho họ biết những điều họ cần phải biết. Nhưng mà trời xế chiều hầu tối họ không đi nữa. Họ mới Kinh Thánh ghi rằng câu 29 câu này, họ nài xin Chúa ở lại với họ. Nài xin Chúa ở lại với họ. Chúa ở lại và Chúa ăn tối với họ. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ, đôi khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ. Họ ép này người khách lạ này ở lại với họ, người khách này vào với họ, ăn tối với họ, thăm tình với họ. Tôi nhắc lại điều này, họ Thánh Chúa nhớ đâu có câu Kinh Thánh giống giống vậy nó tôi biết. Người này, những người này ép này Chúa vào với họ, ăn bữa tối với họ, họ với Chúa và Chúa với họ. Họ Thánh thấy chỗ nào quen quen không? Những người này ép này Chúa vào ăn bữa tối với họ, họ với Chúa và Chúa với họ. Ai nhớ câu Kinh Thánh nào? Khải Quyền đoạn 3 câu 20, ai giỏi vậy? Chú Quến phải không? Lần sau tôi sẽ tặng chú Quến một phần thưởng. Những người này được ép này Chúa vào, Chúa ăn tối với họ. Rồi Kinh Thánh nói điều gì? Họ Thánh thấy dường như có ba cách Chúa làm cho người này. Thứ nhất là Chúa dùng Kinh Thánh là lời của Chúa để nói cho họ biết. Mà muốn nói Kinh Thánh lời Chúa cho họ biết thì cần phải có thời gian với Chúa. Và rồi trong cái buổi tối ngồi xuống mà ăn với nhau, không còn bận rộn, không còn phải lo âu, không còn phải nghĩ ngợi cái chỗ mình phải đi, việc mình phải làm nữa, thì đó là một thời gian được thông công trong Chúa. Tôi muốn dùng chữ trong Chúa là bởi vì Chúa với họ và họ với Chúa. Ban đầu thì họ không biết, mà không biết thì Kinh Thánh ghi gì? Cãi vã rồi dẫn đến quạo quọ. Mặc dù biết hết về Chúa Giê-xu đó, nhưng mà Chúa Giê-xu đó chỉ là một tiên tri mà thôi. Bây giờ làm cách nào? Chúa Giê-xu dùng ba cách. Dùng lời Kinh Thánh, từ Mô-xe đến các tiên tri, dùng cả Kinh Thánh để nói cho họ biết về chính mình Ngài. Rồi họ đến cái thành Emmaus, họ không muốn đi nữa, nhưng mà Chúa lại muốn tiếp tục đi nữa, bởi vì Chúa cần thêm thời gian với họ nữa. Nhưng mà thôi bây giờ trời tối rồi, họ nói như vậy, Chúa đồng ý, Chúa ở lại ăn bữa tối với họ, họ với Chúa và với họ. Thì chúng ta thấy những điều gì xảy ra, có nghĩa là những cái tác động nào, những cái ảnh hưởng nào mà những người môn đồ này đã có được sau những cái điều mà Chúa đã làm cho họ. Kinh Thánh đoạn 24 câu 31 phần A, Chúa ngồi ăn với họ, Kinh Thánh ghi đó, Chúa bẻ bánh, Chúa chúc lấy bánh, chúc tạ bẻ ra đó, thì lúc đó mắt của họ được mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Chúa biến đi không có đó. Cái tác động chúng ta thấy khi mà được lời của Chúa đến, khi có thời gian để nghe Chúa giải thích, và khi có thì giờ thông công với Chúa như vậy, thì tác động là mắt được mở ra và nhìn biết đây chính là Chúa Giê-xu đã thật sống lại, chỉ ngồi cách họ gang tấc mà thôi. Đi đường với Chúa để có đủ thời gian với Chúa, lắng nghe lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Thay vì xúc đầu chỉ một mình họ nói thôi, nhưng mà khi mà Chúa nói mà họ nghe đó, rồi ngồi xuống ăn với Chúa, thì mắt được mở, nhìn biết được Chúa. Đó là cái tác động thứ nhất. Cái tác động thứ hai ở trong câu 24 đến câu 32 cho chúng ta biết gì? Lúc đó họ mới nhớ lại, ồ, hồi nãy mình mới rời Jerusalem đó, thì cái ông khách lạ này, ông đi chung với mình. Và sau khi mình nói cho ông biết hết cái vụ mà ông thầy của mình bị vậy đó, thì cái ông này ông mới dùng Môi-se và các đấng tiên tri mà nói về Chúa Giê-xu, mà dùng cả Kinh Thánh để nói cho mình biết nữa. Thì bây giờ họ nói điều gì? Ồ, hồi nãy mình nhớ lại rồi, hèn chi bây giờ Trong lòng chúng ta nó nóng nảy quá. Our heart is burning. Hồi nãy là nóng giận, nhưng bây giờ thì được lời Chúa đụng chạm đến thì nóng nảy, nồng nhiệt. Có phải đây là cái tác động thứ hai mà hai môn đồ này có được từ nơi Chúa không? Tác động thứ nhất là nhận biết Chúa. Tác động thứ hai là được lời Chúa nung nấu cuộc đời của mình. Họ nói, hồi nãy đi đường nghe Chúa nói, Chúa cắt nghĩa Kinh Thánh với mình, lòng mình nóng nảy, mình được ấm lòng quá đi chứ. Tác động thứ ba mà lời Chúa ghi cho chúng ta điều gì? Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đưa nhóm lại. Rồi nói cho những môn đồ này biết rằng Chúa đã sống lại. Kể hết trên đường từ Jerusalem tới Emmaus, Chúa nói với tôi cái gì, cái gì. Rồi tới Emmaus, tụi tôi mời Chúa vô nhà. Rồi Chúa ngồi ăn với chúng tôi, luôn mắt chúng tôi mở ra. Và các anh, quý bà ơi, hồi sáng không biết quý ông bà thấy thế nào, nhưng mà bây giờ chính mắt hai tụi tôi đã cùng đi với Chúa, ngồi ăn với Chúa, và tôi đã thấy Chúa thật đang sống. Lúc nãy tới nơi trời tối không muốn đi nữa, chắc có lẽ mệt rồi, muốn nghỉ rồi. Nhưng mà Kinh Thánh với gì? Nội giờ đó nghĩa là sao? Ngay khi họ nhìn biết Chúa, ngay khi họ nhận biết rằng lời Chúa làm cho họ nóng cháy đó, thì ngay trong giờ đó, trời tối thì mặt trời tối, đường xa thì mặt đường xa, nguy hiểm thì mặt nguy hiểm, nhưng tôi phải trở về Jerusalem để gặp anh em mình và nói cho anh em mình biết rằng Chúa thật đã sống lại. Kính thưa hội thánh của Chúa, băn khoăn có khi biết được nhiều về Chúa giống như những môn đồ này, nhưng mà Chúa có thật là cứu Chúa của chúng ta, the most high one, đấng mà cao cả nhất, đấng có quyền nhất, đấng cứu chuộc cuộc đời của tôi không? Hay Chúa chỉ là một đấng tiên tri đặc biệt hơn người thường một chút và cũng giống như những tiên tri khác mà thôi? Nếu chỉ biết ở cấp độ tiên tri như những người này thì có khi chúng ta cãi vã nhau, chúng ta quạo quọ với nhau. Bởi vì Chúa sống đó. Nhưng mà nếu để cho Chúa nói lời của Chúa với mình, nếu chúng ta để thì giờ cho Chúa cùng đi với mình, nếu chúng ta dành thì giờ ăn tối với Chúa, thì tôi tin chắc chắn rằng hai người môn đồ này của Chúa mắt được mở ra thế nào, lòng được lời Chúa làm nóng nảy thế nào, nội ngày hôm đó phải trở về thành Jerusalem để nói về việc Chúa sống lại thế nào, thì tôi tin rằng quyền năng của Chúa sống ngày xưa đối với chúng ta ngày hôm nay vẫn y như vậy. Chúa sống đâu nào? Làm sao tôi biết được Chúa sống? Có thì giờ với Chúa. Phải có lời của Chúa và để cho Chúa nói cho mình nghe. Chúa cắt nghĩa điều đó. Rồi chúng ta mới thấy được những tác động trên đời sống của chúng ta của một Chúa đang sống. Tác động đó là nhìn biết Chúa, mắt được mở ra. Không phải mắt họ nhắm lại, không phải mắt họ đuôi mù, nhưng mà con mắt thuộc linh của họ được Chúa mở ra để nhận biết Ngài. Rồi lòng được lời Chúa làm cho nóng nảy. Rồi nội ngày hôm đó phải hầu việc Chúa, lên đường ngay tức khắc chứ không chần chờ gì nữa được cả. Rồi tôi đọc khương đoạn Kinh Thánh này, hội thánh mở ra với tôi và đừng bỏ sót câu này. Tôi muốn hội thánh cùng với tôi đọc chung câu 18 của đoạn 24. Xin chúng ta cùng nhau bắt đầu. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rồi sao? Luca là một bác sĩ, Ông là một nhà khoa học và những điều mà ông ghi trong Kinh Thánh, ông ghi rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Để chúng ta xem đoạn 1. Ông dò xét từng điều và ông ghi lại. Nhưng mà ngay chỗ này tôi không hiểu tại sao Chúa cảm động ông và ghi là hai người, nhưng mà một người có tên còn người kia không có tên. Và tôi nghĩ có thể mình là một người bạn đồng hành của Cleopa không? Để cái chỗ đó trống để mình điền tên của mình vào không? Mình cũng nóng nảy, quạo quọ, mình cũng, bởi vì mình biết Chúa chỉ là một đấng tiên tri. Rồi mình cũng không có nhiều thời gian cho Chúa, mình không để lời Chúa nói với mình. Mình cũng không có thời giờ để mà gần gũi thâm giao với Chúa, an intimate relationship with our Jesus Christ. Chúa tạo dựng nên con người chỉ một việc là Chúa có một cái fellowship với người, với con người. Và đôi khi chúng ta thiếu những điều đó, cho nên mắt của chúng ta vẫn bị đóng lại. Lòng của chúng ta thì lúc nóng lúc lạnh. Hầu việc Chúa chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Nhưng mà nếu chúng ta biết Chúa chúng ta đang sống thì không phải là như vậy. Hội thánh của Chúa ơi, một tin rất là vui mừng. Hai người môn đồ này như vậy, nhưng Chúa đến và tìm họ trên con đường từ Jerusalem và thành Emmaus để nói chuyện với họ. Có phải lúc này Chúa cũng đang tìm kiếm để muốn nói chuyện với chúng ta? Con ơi, phải tin lời Kinh Thánh, phải để cho ta nói cho con nghe, phải con phải hiểu Kinh Thánh từ đầu cho tới cuối cho nó trọn vẹn. Ta muốn đi xa hơn với con nữa. Extra mile with you. I want to have dinner with you. I want to have fellowship with you. I want to have an intimate relationship with you. Not every Sunday come and go. Chúa chúng ta là đấng đang sống. Tất cả chúng ta đang ngồi ngày hôm nay, tôi không biết chính đời sống tôi có thể là một trong hai người.